إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Thì hadith của chúng ta đề hôm nay đó là hadith số 10, số 23. Một hadith sẽ dạy chúng ta nhiều cái bài học quý, giá trị rất là nhiều. Thì đầu tiên Usman xin đọc cái nguyên văn hadith. An Abi Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يقضوا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Thì đó là cái nguyên văn cái hadith từ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam được ghi lại bởi Sahih Muslim. Thì cái hadith này rất là thiêng liêng, hadith này được thuật lại từ ông Abu Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hài lòng về ông. Ông nói rằng, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói, At-tuhuru shatrul iman. At-tuhuru shatrul iman. At-tuhur có nghĩa là sự tẩy sạch, sự tẩy rửa. At-tuhur, sự tẩy sạch, sự tẩy rửa. Shatrul iman, shatrul có nghĩa là một nửa. Shatru có nghĩa là một nửa. Al-iman là đức tin iman. Thì Nabi nói at-tuhuru shatrul iman, tức là sự tẩy rửa đó là một nửa của đức tin iman. Thì nói đến cái at-tuhur chỗ này thì ulama có hai câu nói. Một là nói tu hút ở đây là sự tẩy rửa ở tâm, trái tim khỏi những điều shirik. Một câu nói là tu hút ở đây là sự tẩy rửa ở đây là nó mang ý nghĩa nội dung đó là gì? Sự tẩy rửa về tâm hồn, sự tẩy rửa con tim bên trong cơ thể của chúng ta, tinh thần của chúng ta khỏi những điều shirik. Thì câu nói thứ hai thì bảo rằng tu hút ở đây nó có nghĩa là sự tẩy sạch thân thể của chúng ta, cũng như làm vudu, cũng như là tắm junub chẳng hạn, hay là làm vệ sinh thân thể. Thì tất cả hai câu nói đều có lý và đều có cái bằng chứng rõ rệt. Thì câu thứ nhất nói rằng tuhur là sự tẩy sạch tâm hồn, thì Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng innamal mushrikun najas, quả thật những người đa thần là những người gì? Ô của những người dơ bẩn, bẩn thỉu. Bẩn thỉu đây không phải là bẩn thỉu về cơ thể, mà bẩn thỉu về cái tâm của họ, cái tinh thần của họ, cái tim của họ. Thì khi chúng ta to hút những cái điều shirik đó, những cái điều ô uế đó, thì chúng ta đã trở thành một nửa, có một nửa của iman, và một nửa kia là một nửa còn lại để chúng ta thực hành và những cái giáo lý thực hành, inshallah. Thì câu nói như vậy. Thì câu nói thứ hai thì bảo rằng tu hút có nghĩa là sự tẩy sạch thân thể, giống như là tẩy sạch làm vudu để solat rồi tắm rửa khi chu nước kinh nguyệt hay gì đấy. Bằng chứng thì trong Quran cũng có, nhưng mà nói một ví dụ ngắn để chúng ta không mất thời gian, đó là gì? Là vì có một hadith là mình nói gì anh nào vafa suốt vào trên mình iman, có nghĩa là gì? Là vệ sinh, sự vệ sinh đó, là một phần của đức tin iman. Thì một số ulama mà người ta kết hợp giữa cái hai nội dung, tức là gì? Tohut ở đây á, nó mang hai cả hai ý nghĩa, là tẩy sạch nội tâm và tẩy sạch thân thể. Như vậy nói chung sự tẩy sạch là một là phân nửa của đức tin iman, tẩy sạch tâm hồn. Thì tâm hồn thì ngoài cái việc tẩy sạch khỏi những cái điều ô uế shirik thờ đa thần ra, thì nó còn tẩy sạch trái tim khỏi sự đố kỵ, sự ganh ghét, sự xấu xa, hiểm ác, tức là những cái gì đó xấu trong lòng mình, thì đó là sự tẩy sạch. Tẩy sạch thứ hai đó là tẩy sạch bên ngoài cơ thể chúng ta, vudu, tắm, tayammum và tất cả những cái vệ sinh thân thể khác nữa. Thì là bị nói at-tuhur satrun min al-iman, tuhur sự tẩy sạch là một nửa của đức tin iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan ya alhamdulillah, cái lời tụng niệm alhamdulillah tamla'ul mizan nó sẽ làm đầy chiếc cân. Thì chiếc cân ở đây á không phải là chiếc cân bình thường trên đời này, mà là chiếc cân công lý ở ngày phục sinh, ở ngày phán xét, mà Allah sẽ dùng để cân đo tất cả các việc làm của các bề tôi của Ngài. Al-Mizan. Thì alhamdulillah chúng ta đã tuần trước trong cái bài tafsir al-Fatiha, Usma cũng đã nói về cái alhamdulillah. Thì ở đây Nabi lại cho chúng ta biết và khẳng định rằng alhamdulillah là cái lời tụng niệm rất là vĩ đại, ân phước rất là lớn. Tại sao vậy? Tại vì nó gì? Nó làm đầy cái chiếc cân, subhanallah. Tam la'ul alhamdulillah, lời tụng niệm alhamdulillah tức là lời ca ngợi, kính dâng lên Allah subhanahu wa ta'ala. Tam la'u là làm đầy. Làm đầy al-mizan, mizan là chiếc cân. Thì chiếc cân ở đây có nghĩa là chiếc cân công lý của Allah subhanahu wa ta'ala dùng để cân đo. Thì wa subhanallah, nói đến chiếc cân ở đây á, thì có một số người, một số những người lệch lạc á, họ nói chiếc cân ở đây á, chiếc cân mà nói mà cái công lý mà của Allah subhanahu wa ta'ala chỉ mang tính nội dung thôi, chứ không có hình thể, không phải là sự thật. Họ nói như vậy, tức là họ nói cái chiếc cân mà Allah nói, Nabi nói đây á, chỉ mang tính nội dung, ngụ ý thôi, ví dụ thôi, chứ không có thật, chứ không phải là chiếc cân thật sự. Gồm có hai dĩa hai bên như Nabi đã nói. Họ phủ nhận điều đó. Và họ lập luận như thế này, họ nói tại sao vậy? Tại vì Nabi nói là chiếc cân đó để cân những cái việc làm, là những cái a'mal của chúng ta, là những cái việc làm của chúng ta, hành vi của chúng ta. Thì hành vi của chúng ta nó không có hình thể, thì làm sao mà cân được? Thì câu trả lời như thế nào? Thì rất dễ dàng, câu này rất đơn giản thôi. Tại vì chúng ta biết rồi nhỉ, Allah subhanahu wa ta'ala, Ngài là đấng toàn năng. Ngài có thể làm những thứ mà chúng ta không thể tưởng tượng được, làm những thứ mà ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Thì cái chuyện này đối với nhà rất đơn giản. Nhưng mà có một điều ví dụ để chúng ta hiểu rõ rằng đó là sự thật. Chúng ta từng biết rằng khi mà con người mình chết đi được phục sinh trở lại, sau khi mà Allah phán xét rồi, mới phân chia những người trong thiên đàng và những người trong quả ngục, đúng không? Rồi Allah mới cho cái chết, lấy cái chết đó hoàng làm thành một cái hình dạng một con cừu, một con dê, một con cừu chứ, sau đó mới giết trước mặt những người trong thiên đàng và những người trong quả ngục rằng gì? Cái chết từ đây không còn nữa, và các ngươi vĩnh viễn sống, một là sống trong thiên đàng, hai là sống trong gì? Trong quả ngục. Thì cái chết đó không có hình thể, không có hình dạng, nhưng mà Allah subhanahu wa ta'ala lúc đó Allah lại gì? Làm ra thành một cái hình tượng, một cái hình thể thực sự để cho con người chúng ta thấy. Thì cái việc mà Allah cân đo là có thật, và chiếc cân là có thật, Bởi đó là cái lời phán của Allah và cái lời nói của Nabi sallallahu alaihi wasallam xác định điều đó. Còn cân như thế nào thì lúc đó khi chúng ta nhìn thấy chúng ta sẽ nói, à như thế à. Như vậy, nhiệm vụ của chúng ta, bổn phận của những người tin tưởng Allah là phải tin bằng con tim của mình. Tin vào những gì Nabi nói là thật, chứ không được suy luận, lập luận bừa bãi theo cái suy nghĩ của mình. Tiếp tục, wa subhanallah, thì cái lời tụng niệm tiếp theo đó là subhanallah và walhamdulillah tamla'an ma bayna as-sama' wal-ard. Thì Nabi nói hai cái từ, hai cái lời tụng niệm subhanallah và alhamdulillah, nếu như mà đi chung với nhau á, hai cái lời này đi chung với nhau á, thì nó sẽ gì phủ đầy cả bầu trời và trái đất. Thì ở đây nó có hai cái tâm là an, thì có một cái lời ghi chép khác là tâm là u, tất cả đều xoa hê. Tâm là an thì muốn dùng cái theo thể đôi, theo thể đôi. Còn tâm là u thì nó dùng theo cái thể là số nhiều, từ hai trở lên là một anh nát, tức là gì đó, thì tất cả đều là xoa hê hết. Thì ý nghĩa của nó là gì? Hai cái lời tụng niệm này khi chúng ta nói lên thì cái ân phước của nó subhanallah, nó bao phủ cả bầu trời, một sự so sánh. Thì đây là những cái làm ân phước vô cùng. Ân phước vô cùng. At-tahur, rồi alhamdulillah, và subhanallah, walhamdulillah, đều mang lại ân phước, và ân phước rất là to lớn. Ta không thể đo lường được, không thể được mức được, mà nó chỉ, là vì chỉ so sánh với chúng ta mường tượng được, nó vĩ đại như thế nào. Tiếp tục Nabi nói was-salatu nurun, lễ nguyện salat là ánh sáng. Thì ánh sáng ở đây á là ánh sáng soi, nó dẫn đường chúng ta đến cái con đường ngay chính. Ánh sáng trong tim, ánh sáng đôi mắt, ánh sáng trong gương mặt, ánh sáng trong cơ thể chúng ta, và ánh sáng ở tinh thần chúng ta, thì đặc biệt là ánh sáng tâm hồn. Bởi vậy Nabi nói gì? Inna salata tanha anil fahsha wal munkar, quả thực salat nó sẽ ngăn cấm chúng ta khỏi những cái điều, những điều xấu xa, những điều tội lỗi, những điều sàm bậy. Thì salat là bị nói salat là gì? Nurun là ánh sáng. Thì khi chúng ta salat, chúng ta sẽ được Allah ban cho ánh sáng để soi rọi chúng ta sẽ tiến thẳng vào con đường ngay chính. Vì không có salat rất là nguy hiểm, chúng ta sẽ mất đi phương hướng ngay. Tiếp tục, giờ này bị nói was-sadaqah burhanun. Sadaqah là, tôi biết rồi, sadaqah. Thì sadaqah chúng ta, nó là sự bố thí, thì nó có hai dạng. Một là bố thí bắt buộc, được mang tên là, được gọi là zakah, là một năm một lần trong đời người. Rồi một loại bắt buộc thứ hai nữa, đó là zakah fitri. Vào khoảng một tháng nữa, inshallah, chúng ta sẽ gặp cái zakah fitri. Thì đó là sự bố thí bắt buộc. Loại dạng thứ hai đó là sadaqah khuyến khích. Thì việc làm sadaqah này là gì? Chúng ta không bắt buộc, mà chúng ta làm theo cái sự tự nguyện. Khi chúng ta làm, được Allah ban nhiều ân phước rất là lớn, lớn vô cùng. Nabi nói as-sadaqah burhanun. Burhan có nghĩa là dalil, có nghĩa là bằng chứng. Thì bằng chứng là bằng chứng cái gì? Nabi nói sadaqah là burhan, nghĩa là bằng chứng, nghĩa là gì? Sadaqah là cái bằng chứng để thể hiện cái niềm tin iman của chúng ta, sự trung thực của chúng ta trong iman. Chúng ta từng nhớ một cái hadith Nabi nói có 7 loại người vào ngày phục sinh, vào ngày phán xét sẽ được ở ngồi giữa, ở dưới bóng mát của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì trong đó có một người, anh ta sadaqah bên tay phải nhưng mà bên tay trái không biết. Thì cái sự sadaqah đó là nó thể hiện cái đức tin iman thực sự của một người, sự trung thực, không làm gì ai cả, mà thực sự sợ Allah, thực sự muốn Allah hài lòng và thực sự muốn ân phước của Allah subhanahu wa ta'ala. Ở đây là bị nói as-sadaqah burhanun. Sadaqah là cái bằng chứng biểu hiện đức tin của người đó. Như vậy, khi chúng ta làm sao ta có thì chúng ta đã biểu hiện được cái sự trung thực của chúng ta đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Thì ý của Nabi sallallahu alaihi wa sallam muốn nói như vậy. Và tiếp tục Nabi nói Wasabaru diyaun. As-sabar. Ta biết sabar được không à? Sabar. Thì Usman thường dịch ra là sự kiên nhẫn, sự chịu đựng. As-sabar. Nó có ba dạng. Ulama nó có ba dạng. Dạng thứ nhất là chúng ta sabar trên những cái điều cấm, những cái điều haram. Và như thế nào? Tức là chúng ta sabar là không làm những cái điều cấm mặc dù chúng ta rất là thích. Tại sao cần phải sabar? Tại vì Usman thí dụ có một lần Usman học bên Campuchia, thì lúc đó có một cậu học sinh đứng lên thì thầy mới hỏi: em có thích ca nhạc không? Thầy nó thích. Usman nó thích. Nhưng mà nó nói là thích, nhưng mà trong Islam Allah đã cấm. Như vậy có nghĩa là gì? Trong những cái điều cấm đó có những cái điều chúng ta rất là thích, chúng ta đam mê, chúng ta thích thực sự, chúng ta yêu thương, chúng ta yêu quý. Nhưng mà vì bởi vì Allah đã cấm, giờ chúng ta sợ Allah, mà chúng ta hạn chế và kiềm chế ngự bản thân của mình lại, không làm những cái điều đó, bỏ qua những cái điều đó, bỏ những điều mình thích. Thì đó gọi là sober, sự kiên nhẫn. Từ sự kiên nhẫn này nó có sự đau khổ chứ, sự vất vả trong tâm hồn, khó chịu. Thí dụ như một người đang hút thuốc, đang nghiện thuốc, thuốc lá đó. Bây giờ chúng ta nói thuốc lá là haram. Những người mà nghiện thuốc lá thì bỏ thuốc lá rất là khó. Thì ở đây cần phải sober. Nếu như cái người đó vì Allah, anh ta sober, anh ta chịu đựng, chịu khổ để gì? Bỏ, từ bỏ cái thuốc lá đó, thì anh ta sẽ được ban ơn phước. Thì đó gọi là sober trên những cái điều haram. Đó là dạng thứ nhất. Sober thứ hai đó là dạng sober thứ hai đó là sober trên cái con đường phục tùng Allah Subhanahu wa Ta'ala, làm theo mệnh lệnh, chấp hành, thực thi theo những gì mà Allah và Nabi của Ngài sai bảo chúng ta. The sober, chẳng hạn như Allah bảo chúng ta phải dâng lễ ngày đêm 5 lần. Thì đối với những người mà ngoại đạo, người ta biết đó, trời ơi, cái đạo gì mà bắt con người ta phải hành lễ tối ngày vậy? Cúng lại tối ngày, thời gian đâu làm ăn, thời gian đâu mà đi chơi, thời gian đâu mà ngủ nghe. Nhưng mà đối với những người tin tưởng Allah Subhanahu wa Ta'ala thì mặc dù năm lễ nguyện đó là sự khổ sở, là sự khó khăn, là vất vả, nhưng mà họ chấp nhận, họ sober, bởi vì họ muốn làm hài lòng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nhưng mà có phải là 5 giờ lễ nguyện đó thực sự vậy không ạ? Nếu mà chúng ta tính đi tính lại thì 5 lần lễ nguyện đó so với thời gian một ngày một đêm mà có ban chúng ta hình như là không chiếm bao nhiêu cả. Mỗi một lần chỉ có 5 phút thôi à. Nhưng mà thật ra những cái lúc đó là những cái lúc chúng ta cảm thấy thanh thản. Salah, thanh thản vô cùng. Thanh thản đối với người nào mà có cái niềm tin vào Allah Subhanahu wa Ta'ala, có sự trung thực, họ cảm nhận được, inshallah họ sẽ thấy được cái sự ngọt ngào của Salah. Còn những người mà chưa từng Salah bao giờ, những người mà tối ngày cứ chạy khỏi Quran, không muốn nghe Quran, không muốn nhớ đến Allah, chỉ ham chơi với cuộc đời thôi, thì cái Salah này cho dù có một phút họ cũng không muốn nghe, họ không muốn làm cái điều đó. Thì Nabi nói as-sabru diyaun, đó là dạng thứ hai. Dạng thứ ba nữa, as-sabr trên những cái tai họa, những cái bala, những cái điều không may mà Allah đã an bài cho chúng ta. Thì đó là dạng thứ ba. Như vậy sabr chúng ta có ba dạng: sabr trên những điều haram, sabr trong những cái điều phục tùng Allah Subhanahu wa Ta'ala, và sabr trên những cái điều mà được Allah an bài và những cái tai họa, những cái điều không may sẽ đến với chúng ta. Diyaun. Diyaun có nghĩa là chiếc đèn. Như vậy chiếc đèn với ánh sáng có khác nhau hay không ạ?
Khác nhau.
À, tại sao chỗ đây Allah không dùng, anh Nabi không nói là sobat là ánh sáng, mà nói là sobat là chiếc đèn, trong khi chiếc đèn cũng là dùng để soi rọi, dùng để soi sáng vậy? Tại sao vậy? Tại vì Subhanallah, lời của Nabi không phải là đúng là gì? وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُّهَى. Quả thật lời của Muhammad đó, không phải là lời nói theo cái ý, theo cái sở thích của mình, theo cái ham muốn của bản thân, theo suy nghĩ của y, không phải. mà thực sự tất cả những cái lời nói của y đều là được mặc khải từ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Đó là lời nói của Allah xác nhận về những cái lời nói của Nabi. Nabi nói wasabru diyaun. Nabi không nói là asabru nurun. Tại sao vậy? Tại vì chiếc đèn á, ngoài nó chiếu sáng ra, nó còn gây ra sức nóng, phải gì không ạ? Chiếc đèn á, nó có những sức nóng. Đèn dầu hay đèn đờ nó đều có sức nóng cả. Thì sức nóng nó làm cho nó mang ý là bị muốn nói nó có một sự khó khăn. Thì trong Quran, như Allah có nhắc đến một cái câu kinh, đó là câu kinh Yunus, chương Yunus, câu số 5. Allah nói Ja'ala shamsa diya'a. Và về Ngài đã làm cho mặt trời thành một chiếc đèn. Thì tôi thấy mặt trời sức nóng của nó vô cùng nóng, cực nóng vô cùng. Như vậy ở đây tại sao Nabi lại dùng cái từ sabr là gì? Chiếc đèn. Bởi vì cái sabr á, nó mang cái ý nghĩa là khó khăn, khó khăn, đau khổ. Tại vì khi chúng ta sabr á, là chúng ta phải kiềm chế cái ham muốn của mình, chúng ta phải đè nén cảm xúc của mình. Thí dụ khi chúng ta bị Allah Subhanahu wa Ta'ala an bài một cái điều không may nào đó, người thân chúng ta mất đi chẳng hạn, mẹ chúng ta, cha chúng ta, con cái chúng ta, những người thì chúng ta mất đi đột ngột, thì chúng ta đau lòng. Thì có người không so bớt, họ than vãn, họ la trách, và gì họ còn muốn tự tử, đau buồn quá. Thì những người Islam, những người tin tưởng Allah Subhanahu wa Ta'ala, họ so bớt, họ kìm hãm lại cái cơn đau này, cái cảm xúc này, thì đó có sự gì khó khăn. Tại vì Allah dùng gì? Không dùng cái ánh nurun mà dùng là cái ánh sáng, chiếc đèn. Để muốn nói về sobert là một cái chiếc đèn nó phù hợp hơn là cái nurun. Cái là gì? Sobert nó cần phải có cái sự đau khổ, kìm hãm cảm xúc, khó khăn vô cùng. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Và kinh Qur'an sẽ là cái người biện hộ cho ngươi hoặc là tố cáo ngươi. Như vậy, Quran, mặc dù có người học thuộc lòng kinh Quran, nhưng mà sau này vào ngày phán xét, thì kinh Quran đó, một là nó sẽ tố cáo của người đó, hai là nó sẽ hoặc là nó sẽ về biện hộ cho người đó, là như thế nào? Có nghĩa rằng người đó, một người nào đó đọc kinh Quran nhưng mà không làm theo kinh Quran, thì những người đó sẽ bị kinh Quran tố cáo vào ngày sau. Còn ngược lại, một người đọc kinh Quran và anh ta luôn làm theo những gì Quran nói, thực hiện đúng những gì như vậy, thì những người đó Quran sẽ làm chứng cho người đó. Ý Allah muốn nói như vậy. Như vậy Allah muốn bảo chúng ta phải bám lấy kinh Quran và hãy kính sợ Allah và hãy về ngay chính trong lúc chúng ta cầm kinh Quran, bám lấy kinh Quran, bởi vì nó có thể là sự tố cáo chúng ta và nó cũng có thể là biện hộ cho chúng ta. Như vậy, ai cho chúng ta là người muốn biện hộ, muốn tố cáo? Dĩ nhiên, chúng ta phải muốn Quran sẽ là một cái để làm chứng cho chúng ta, biện hộ cho chúng ta vào ngày sau. Tiếp tục, một cái lời cuối cùng trong cái hadith này, Nabi nói Kullun nasi yagdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Nabi nói, tất cả con người, tất cả nhân loại sống trên trái đất này, giấc đù có nghĩa là gì? Đi từ rất sớm, sáng sớm, tức là cứ sáng sớm là đi ra ngoài để làm gì? Để lao động, để làm việc. Thì tất cả con người đều như vậy hết, nhưng mà kết quả là như thế nào? Kết quả là hoặc anh ta sẽ giải thoát cho tâm hồn của mình, hoặc là anh ta sẽ đưa cái cơ thể của mình vào con đường hủy diệt. Tức là con người chúng ta đều như vậy hết, tức là đều phải như vậy, tức là đều phải làm, phải có hành vi, không ai thoát khỏi hết. Nhưng mà cái hành vi đó sẽ mang lại kết quả chỉ có hai cái, chỉ có một trong hai thôi, hoặc là kết quả đó sẽ là cái điều giải thoát cho cái người đó khỏi quả ngục của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nếu như cái việc làm đó chấp hành theo cái đường lối của Allah Subhanahu wa Ta'ala, còn hoặc là au mu bikuha, hoặc là cái việc làm đó sẽ hủy diệt anh ta. Quỷ diệt không ạ? Quỷ hoại, quỷ diệt. Thì bằng cái nào? Quỷ diệt có nghĩa là vào ngày sau anh ta sẽ phải bị trừng phạt trong quả ngục đời đời kiếp kiếp. Tuy nhiên anh ta là gì? Những người không theo đường lối của Allah Subhanahu wa Ta'ala, những người không tin tưởng nơi Ngài. Thì đó là cái toàn bộ cái nội dung và ý nghĩa của hadith này. Thì cái hadith này Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cho chúng ta biết những cái điều để chúng ta bám lấy, là một cái nền tảng, một cái cơ sở, một cái giáo lý để chúng ta thực hành theo. Thì sẵn đây Usman xin nói thêm, chúng ta phải hiểu. Có người nói, ủa Quran xong rồi còn có Sunnah, vậy Quran với Sunnah cái nào là nên lấy, cái nào lấy, trong khi Sunnah lại không có rõ ràng thì như thế nào, và sự khác nhau giữa Quran Sunnah là cái nào hơn, cái nào tại sao hơn. Thì Usman xin lấy một cái hình ảnh thí dụ để chúng ta hiểu. Trong một cái bộ luật của nhà nước, thì Usman xin lấy cái nhà nước của chính phủ Việt Nam mình đi, chúng ta dễ hiểu hơn. Thì nhà nước Việt Nam mình, chính phủ Việt Nam mình nó có một quốc hội, đúng không ạ? Quốc hội là một cái nơi hội họp tối cao nhất của chính phủ. Đó. Thì quốc hội chính là cái nơi lập ra hiến pháp, đúng không ạ? Ta lập ra một cái hiến pháp để cho tất cả đất nước này đi theo. Thì Quran, Quran á, chính là cái hiến pháp, chính là cái hiến pháp. Thì Quran không phải là do quốc hội, mà Quran do đứng tạo hóa ban hành, lập ra cái hiến pháp. Vậy Quran là cái hiến pháp, như nó là cái đầu tiên, là trên hết. Rồi sau đó dưới quốc hội, sau khi mà có hiến pháp rồi, thì ai sẽ là cơ quan nào, sẽ là cơ quan chấp hành, chấp hành cái hiến pháp này. Thì chúng ta thấy có thủ tướng, đúng không? Thủ tướng chính phủ, rồi những cái bộ trưởng, tất cả những đó. Thì đó là gì? Chứ bạn như vậy, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam với chúng ta, đó là gì? Cơ quan chấp hành pháp lý, là chấp pháp. Tức là chấp hành theo cái hiến pháp này. Như vậy, có Quran, nhưng mà không có Nabi, chúng ta không làm gì được cả. Tại vì cái hiến pháp á, nó nói ra, có những cái nói mang tính bao hàm. Thì nó cần cái người làm một hình ảnh thí dụ. Thì cơ quan chấp pháp là những cái hình ảnh thí dụ. Thế hạn như Allah bảo chúng ta wa aqimus salah, các ngươi hãy dừng lễ nguyện salah. Như vậy chúng ta sẽ dừng lễ như thế nào? Có phải là tùy ý chúng ta, ai muốn làm thao làm, đúng không ạ? Không phải. Thì Nabi là cơ quan chấp pháp cái lời hiến pháp của Nabi của Allah SWT là dừng lễ nguyện như thế này, thế này, thế này. Usman sẽ nói gì thì chúng ta hiểu rõ hơn một chút thôi. Nhưng mà cuối cùng Quran và Sunnah của Nabi đều xuất phát từ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bây giờ chúng ta đã có một cái gì đó nó hiểu rõ về Quran và Sunnah, nó có sự khác nhau một chút đỉnh. Rồi bây giờ chúng ta đi vào những cái bài học hữu ích được rút ra từ cái hadith này. Thì cái hadith này thứ nhất là nó khuyến khích chúng ta, nó kêu gọi chúng ta đến với tuhur, đến với vệ sinh thân thể, rồi vệ sinh tâm hồn của chúng ta, tẩy lọc, thanh lọc tâm hồn và vệ sinh thân thể, nói cho nó ngắn gọn như vậy. Và tu hút này, sự việc làm đó là chúng ta hãy nhớ, nó là một nửa của đức tin iman, một nửa đức tin iman. Tiếp tục, Allah Subhanahu wa Ta'ala muốn cho chúng ta biết rằng lời tụng niệm Alhamdulillah, ân phước của nó rất là lớn. Bởi vì sao? Bởi vì nó phủ đầy cái chiếc cân công lý của Ngài vào ngày phục sinh, vào ngày phán xét. Tiếp tục bài học tiếp theo, hadith khẳng định và nhấn mạnh là chiếc cân công lý là sự thật, là có thật, chứ không phải là hư ảo, không phải chỉ nói ra mang tính ngụy không, mà là sự thật. Thì bằng chứng là có hai bằng chứng rõ rệt. Trong Quran nó nói rất là nhiều, nhưng mà tiêu biểu như nó nói wa nadul mawazin al-qista li yawm al-qiyamah. Quả thật ta đã đặt ra những cái chiếc cân công lý dành cho ngày phán xét. Nó nói như vậy. Rồi còn nói về hadith thì Nabi nói kalimatan khafifatan alal lisan Taqilatan fil mizan habibatan ila ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi wa subhanallahil azim. Người nói có hai lời tụng niệm, có hai lời nói. Nó nhẹ trên chiếc lưỡi nhưng mà lại có trọng lượng. Rất là trọng lượng, rất là nặng trên chiếc cân al-mizan, chiếc cân công lý đời sau á. Và là hai cái điều mà yêu thích, tức là hai cái lời nói đó là hai điều yêu thích nhất đối với đấng Ar-Rahman, đấng độ lượng. Đó là gì? Hai lời nói đó là Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim. Vậy đây là hadith xác định, nhấn mạnh và xác thực là gì? Mizan, tức là chiếc cân công lý của Subhanallah là có thật, chứ không phải là hư ảo, không phải là ngụ ý gì cả. Tiếp theo từ bài học rút ra từ cái hadith là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã kết hợp lại cái ân phước của cái lời tụng niệm Subhanallah và Alhamdulillah. Nếu mà nó đi cùng với nhau á, thì cái ân phước của nó giống như là bị nói nó phủ đầy cả bầu trời và trái đất. Subhanallah, chúng thấy rất là lớn nha, và ít đâu ạ. Rất là nhiều, tại vì chúng ta hãy cố gắng rất là nhẹ, không có gì khó khăn cả. Sola, siyam, sola, nhịn chay, do ta có điều nặng nề, điều khó nhọc. Nhưng mà những cái lời tụng niệm rất là nhẹ nhàng nhưng lại mang lại nhiều ân phước. Thì đây cũng là một cái điều mà cho thấy cái lòng nhân từ, cái sự thương xót của Allah. Cái sự mà Allah muốn ban ân phước cho chúng ta, Ngài muốn thôi. Và tiếp tục, Allah cho chúng ta biết rằng gì? As-salah nurun. Salah là ánh sáng để soi rọi chúng ta trên con đường ngay chính. Salah là ánh sáng để cho chúng ta hướng về Allah subhanahu wa ta'ala, là ánh sáng để chúng ta tìm đến con đường thiên đàng, cái nơi thiên đàng của Allah subhanahu wa ta'ala. Và là cái ánh sáng để chúng ta thấy được đâu là những cái điều haram, đâu là những cái điều halal. Và là cái ánh sáng để cho chúng ta luôn gì? Tâm hồn mình luôn trực nhớ và tỉnh ngộ kịp thời trước Allah subhanahu wa ta'ala. Tiếp tục, và hadith này cũng thúc giục chúng ta, kêu gọi chúng ta đến với Sotakoh. Vướng Sotakoh, thì chúng ta biết rằng Sotakoh là một cái việc làm vô cùng ân phước. Thì đến nó sẽ có chỗ này, Usman lại muốn kể cho nghe một câu chuyện liên quan đến Sotakoh. Không biết mọi người nghe chưa, nhưng mà Usman muốn kể. Nhiều khi nói là Sotakoh nó ân phước như thế này, nhiều lúc chúng ta không có cảm nhận được. Nhưng mà khi chúng ta đưa ra một câu chuyện, chúng ta sẽ cảm nhận sâu sắc hơn. Thì có một người Muslim ở Ai Cập, ông ta một lần ông ta bị bệnh, tự nhiên ông ta đang bình thường thì ông ta lại ngã nằm xuống xỉu, ngất xỉu. Thì người thân đưa ông ta đến bệnh viện để thì lúc đó bác sĩ người ta mới phát hiện ra là gì, là ông ta bị bệnh tim, là hẹp van tim á. Thì bác sĩ nói giờ ông ta cần phải mổ. Thì mọi người mới bàn bạc lại, nói là cũng hơi khá giả, mới đưa ông ta, đem ông ta qua bên nước Anh để mà tiến hành cái cuộc giải phẫu này, để mà khám chữa bệnh giải phẫu. Thì họ đã bay qua bên nước Anh. Thì khi ông ta đến bệnh viện đó, bệnh viện nổi tiếng của nước Anh á, thì ông ta vào đó, bác sĩ giỏi nước Anh mới khám và kiểm tra đàng hoàng, thì cũng mới anh xác nhận nó đúng là bệnh van tim, hẹp van tim, và ông cần phải mổ, phải giải phẫu. Nhưng mà bác sĩ cho một cái thời gian hẹn, tức là ông phải về nghỉ ngơi cho nó khỏe, để cho cái căn bệnh nó bình thường trở lại rồi á, thì anh qua đây một tháng sau anh quay lại, chúng tôi sẽ tiến hành giải phẫu cho anh. Thì cái người trong thời gian một tháng đó, thì cái người đàn ông này, tức là những người mu'min, những người Islam chúng ta thường nhớ đó lo. Thì người ta nói biết đâu cái lần giải phẫu này mình sẽ không còn cơ hội để gặp người thân nữa. Biết đâu. Thì ông ta mới nói bây giờ trong tháng này mình quay về Ai Cập để coi như là một cái cuộc chia tay, nhìn lại người thân, nhìn lại quê hương đất xứ sở của mình. Thì ông ta quay lại ở Ai Cập. Thì trong thời gian đó ông ta cũng bình thường, ông ta đi ngoài chợ, thì đi ngang qua một chỗ đó thì có một cái quầy hàng bán thịt. có người đàn ông đang chặt thịt như này, thì ở phía dưới có một người phụ nữ già, một bà lão già, nghèo, mặt mày hốc hác, rồi đang ngồi, bà ta ngồi cầm một cái bọc, rồi ba bắt cái chờ như thế này, chờ khi nào mà có cái ông này ông chặt cục thịt đó, mà thịt nó văng ra đó, thì bà ta mới lượm nhặt những cục thịt văng đó, thừa đó, bỏ vào bọc. Thì cái người đàn ông này cứ nhìn cảnh tượng đó, cứ nhìn hoài tò mò, nhìn thì bà này cứ như vậy đợi như vậy. Thì một lát sau ông này mới tiến đến hỏi thăm bà này, rồi nói một 7 tháng nay rồi đứa con của bà ở nhà là chưa, người nhà con gái của bà chưa có được ăn gì, ăn cái mùi thịt, mà bà là người quá phụ chết chồng không có làm gì được hết. Thì ra bà muốn như vậy nè, để cho con mình có một buổi ăn ngon, thì bà gán là cứ mót từng cái. Thì nghe nói xong thì với một cái tấm lòng thương người, thương người bằng cái tấm lòng bình thường thôi, mà đó thì người đàn ông này mới nói với cái người chủ thịt, nó nói anh cân một nửa ký à cho bà ta. Thì cái người chủ thịt này mới cân nửa ký rồi đưa cho bà ta. Thì bà ta vừa nhận, bà ta mừng vô cùng, bà ta có đưa cây cầu xin ông đó, cầu xin nó cho cái người mà cho bà ta, cầu xin rất là nhiều. Thì cứ như vậy cái người đàn ông này nói với chủ thịt đó, nói là cứ khi nào bà ta đến thì cân cho bà ta nửa ký. Thì hình như cái việc làm này nó xuyên suốt cả một tháng trời, thì hầu như là mỗi lần nhận thịt không, bà ta đều cầu xin cho cái người đàn ông này. Thì sau đó đến điểm hẹn quay về nước Anh, ông ta chia tay với gia đình, người thân rất là buồn, là lo lắm, sợ không biết. Tại vì bác sĩ nó nói giải phẫu nhưng mà phần trăm của nó cũng có những cái phần trăm sơ suất, chỉ là chuyện bình thường, không có bác sĩ nào dám khẳng định là 100% cả. Thì anh ta quay lại, thì xuất phát là một cái điều kỳ lạ, một cái kỳ tích xuất hiện, là khi ta đến bệnh viện rồi bác sĩ lật hồ sơ ra xong rồi khám ông ta sơ bộ, thì bác sĩ hỏi: ủa anh là tên này đúng không? Ông ta nói: đúng rồi. Ủa nhưng mà sao, một điều kỳ lạ hay là gì, trong đây là ghi rõ ràng anh là bệnh này và anh cần phải mổ, nhưng mà bây giờ khám lại, khám lần 1 xong rồi khám lần 2 nữa thì thấy bình thường trở lại, không có gì thay đổi, không có gì lạ cả. Subhanallah, hadith của Dawood đó là gì? Dawu mardakum bisadaqah, các ngươi hãy chữa bệnh cho những cái người bệnh của các ngươi bằng gì? Sự bố thí. Tức là chúng ta hãy cho đi, hãy cho gì Allah, rồi Allah sẽ cho chúng ta lại, chúng ta không ngờ được, phải thành tâm. Rồi một câu chuyện khác nữa là có một cậu bé này bỗng nhiên nó chạy từ trong cái nhà thuốc tây đi ra, trên tay nó cầm một cái lọ thuốc như thế này. Thì lúc đó cái bà chủ thuốc tây chạy ra nắm cổ áo lại rồi chửi bới nó, đánh nó vào đầu nó, xong rồi giật lại cái lọ thuốc tây như thế này. Người ta nói: mày là con nít quỷ, la nó rồi tại sao mà ngay cả đến thuốc mày cũng đi, mày phá mày lấy làm gì hả, mày phá hả? Tức là chửi bé, thì bà có chửi thôi, chỉ xối xả vậy. Thì đó bên đường có một người đàn ông, ông ta là một cái chủ bán phở, bán hủ tiếu, còn có đứa con gái. Thì cái cậu thanh niên này cũng nhỏ hơn cô con gái của ổng, cũng vài tuổi. Thì ổng lật đật ổng đi qua, ổng hỏi thăm, ổng hỏi có chuyện gì. Thì bà ta cũng chửi xối xả, bà ta nói cái thằng này nó là con nít mà nó vô nó trộm cái lọ thuốc, không biết làm gì, nó làm gì cái lọ thuốc này. Thì bà chửi xối xả, thì cái ông này ổng mới nhìn mặt cậu bé, ổng hỏi: cháu cần cái lọ thuốc này. Thì thằng bé này nó không trả lời, nó chỉ gật đầu, nó bản lẽ nó gật đầu rồi nó. Thì ông nói vậy, đợi bác một chút. Ông chạy qua bên kia, ông lấy tiền, xong rồi ông làm một cái bọc hủ tiếu, dân bọc sẵn gì hết, ông đem qua, ông mới trả tiền cho cái chủ tiệm thuốc tây này. Rồi ông lấy lọ thuốc tây, ông đưa cho cậu bé này, ông nói nè, cậu phải đem cậu bé này cần. Thì cậu bé này nó cầm cái lọ thuốc rồi nó nhìn, nó cái mặt này nhìn cái mặt là gì, cảm tạ, mà không nói lời gì cả. Sau đó ông nói nè, cháu hãy cầm một cái bọc hủ tiếu này về ăn. Thì sức mạnh đó qua vài năm sau, cũng vài năm, cũng năm số năm hay bảy số năm gì đấy, thời gian sau cũng khá dài. Thì trong lúc ông cũng bình thường, người đàn ông này vẫn bán hủ tiếu bình thường, những con gái nào cũng tiếp ông bán bình thường, như là không có vợ, như chết vợ rồi, có hai cha con thôi. Thì ngày hôm đó cũng bán bình thường, tự nhiên ông ta bị đột quỵ, ông ta lăn ngã xuống, cứ cầm tim thế này ngã xuống. Thì lúc đó con thì chỉ biết khóc thôi, xong rồi la lên cho mọi người đem ta đi bệnh viện. Thì đến bệnh viện thì bác sĩ nói ông ta phải mổ gấp, không phải là sẽ chết. Nhưng mà mổ rất là lớn, tiền rất là nhiều. Thì cậu có con gái này sức khỏe nó lo cho cha là một phần rồi, còn lo cái tiền bạc đâu để mổ đây. Rồi không có cha thì ai sống với mình đây? Tới một người phụ nữ chỉ có cha thôi mà, không có mẹ, chỉ biết khóc thôi. Cấp cầm cái tờ giấy đó đợi đợi, thì một lát sau có một cô y tá đến nói với cái cô con gái này, nói bác sĩ trong kia muốn gặp cô. Thì vào trong thì bác sĩ nói nè, bây giờ cô ký tên vào đây, kêu cái cô gái ký tên vào để gia phẫu. Thì nói chẳng biết gì cả, thì ở đó thì ký thôi, còn tiền nữa tính sao. Thì ký tên vào giấy thì mọi người tiến hành, cái bác sĩ tiến hành gia phẫu cho cái cha của mình, cha của cô ta. Thì cô ta cứ ngồi bên ngoài lo cho cha và vẫn khóc, khóc lo cho cha và khóc, không biết là cái cha hết bệnh rồi tiền đâu để cứu đây. Thì một lát sau thì bác sĩ ra báo là nói cuộc giải phẫu tốt đẹp, thành công. Cô con gái này vẫn còn lo, còn mừng rồi nhưng mà vẫn còn lo. Lo về không biết tiền đâu ra, xin lỗi đó. Tôi biết giải phẫu rất là mắc á, rất là mắc tiền. Thì khoảng một vài ngày sau gì đó, thì khi mà cái người đó mà tỉnh rồi, lúc đó cô ta vào, bác sĩ mời cô ta vào bệnh viện. Thì lúc đó có một giám đốc bệnh viện mới mời người phụ nữ cô ta này đến trong văn phòng. Thì vô phòng cô ta chỉ ngồi vậy thôi, chỉ ngồi đợi, không biết nói gì vậy. Cũng muốn nói là xin không có tiền gì mà không dám nói, tức là đợi bác sĩ hỏi mới trả lời thôi. Ngồi đợi thì bác sĩ cũng đang làm giấy tờ hồ sơ, không biết nữa. Cuối cùng ông mới chuyển qua cho người phụ nữ này, cái này đây là hồ sơ của cha cô, cái hồ sơ này đã thanh toán hết rồi. Thì bé này hỏi thanh toán à, ai thanh toán? Tôi đâu có thanh toán đâu, tôi có tiền cho thanh toán. Thì cái người đàn ông nói đã thanh toán rồi, thanh toán bằng một cái bọc hủ tiếu và mấy ngàn bạc mua cái, ông ta nói là gì, thanh toán rồi, thanh toán bằng một cái bọc, một cái bịch hủ tiếu và một cái lọ thuốc tây cách đây mấy năm đó. Thì chúng ta thấy sức mạnh nó lo. Đôi lúc những cái việc làm của chúng ta, mà chúng ta làm từ thiện, đặc biệt là bố thí, giúp đỡ những người nghèo, những người hoạn nạn, thì sự giúp đỡ đó đó, mặc dù chúng ta, cái người đàn ông đó lúc làm ông ta không nghĩ ngợi gì cả, và ông ta không phải là Islam hay là Kafir, là người ngoại đạo, nhưng mà sự nhân từ của Allah Subhanahu wa Taala ngay cả trên đời này, chúng ta làm tốt Allah sẽ ban tốt. Chỉ có khác ở chỗ là gì, khi chúng ta chết đi thì lúc đó Allah mới phân ranh giữa người Islam và người Kafir. Vì qua hai câu chuyện đó, Usman muốn nói gì, hãy so ta có. Và đó là sự biểu hiện, là burhanun, là bằng chứng để chứng minh cái niềm tin của chúng ta đối với Allah Subhanahu wa Taala. Thì Ramadan sắp tới, Usman đây là cơ hội, bởi vì sự sadaqah là cái điều ân phước, nhưng mà sadaqah trong tháng Ramadan cái ân phước của nó càng được nhân lên như rất nhiều. Nabi nói sao? Nabi nói afdalus sadaqat sadaqah Ramadan fi Ramadan aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sự bố thí tốt nhất là sự bố thí trong tháng Ramadan. Thì ta biết rồi, Ramadan là thì sadaqah rất là nhiều. Rồi chúng ta hãy cho đi, hãy cho Allah đi, chúng ta sẽ thấy được như thế nào. Thì chúng ta biết sức khỏe của chúng ta là quan trọng vô cùng. Sức khỏe của chúng ta, con cái của chúng ta, người thân của chúng ta. Thì ra gì? Usman nói rằng chúng ta hãy cho ta có. Hãy cho ta có. Và hãy cho ta có. Cho dù chỉ là một nửa trái trà là. Ngài bị nói, cho dù chỉ là một nửa trái trà là thôi. Nhưng mà khi chắc ngươi cho, ngươi hãy cho bằng tấm lòng. Nhớ bằng tấm lòng của chúng ta. Giống như có người đàn ông bán hủ tiếu cho một cô bé này một cái lọ thuốc tây và một cái bình hủ tiếu, giống như một cái người đàn ông kia cho người nữ kia nửa cái thịt mỗi ngày, không nhiều nhưng mà cái sự cho đó là cả một tấm lòng. Thì đó là cái phần sadaqa của Islam nói với chúng ta. Tiếp tục, và Nabi cũng cho ta biết rằng bài học tiếp theo từ cái hadith đó là gì, sự vĩ đại của kinh Quran. Và sự vĩ đại này nó sẽ có thể là cái điều tấn công chúng ta, nhưng có thể là cái điều ban lại sự thành đạt cho chúng ta. Tức là cái hại của chúng ta hoặc là gì thành công của chúng ta. Cái hại là gì? Nó sẽ tố cáo chúng ta vào ngày sau. Hoặc là nó sẽ biện hộ cho chúng ta. Nó sẽ là đồng minh của chúng ta. Thì chúng ta hãy cẩn thận, hãy ngay chính, hãy ngoan đạo. Và bám lấy Quran. Và tiếp tục, Nabi nói rằng tất cả con người chúng ta trong thế gian này, khi chúng ta chào đời, khi chúng ta trưởng thành, thì lúc đó chúng ta đều có những cái hành vi cho đến khi chúng ta hết cuộc đời. Và cái hành vi đó đều mang lại cái hậu quả, và chúng ta phải chịu trách nhiệm những cái hành vi của chúng ta. Một là cái hành vi đó sẽ mang lại chúng ta là chúng ta sẽ được giải phóng, được giải thoát khỏi quả ngục, tức là được sự cứu rỗi của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hoặc là chúng ta sẽ bị Allah hủy hoại chúng ta trong quả ngục của Ngài đời đời kiếp kiếp. Thì đó là toàn bộ cái nội dung cái hadith. Và dĩ nhiên là trong hadith này chúng ta đã có cái phần bài dịch. Thì Usman cũng đã dựa theo một số trong cái bài dịch đó, nhưng một số cũng nói rộng thêm để chúng ta hiểu thêm một cách khác. Thì mong rằng qua cái bài học hôm nay chúng ta sẽ gặt hái được nhiều cái điều bổ ích, hoặc là chúng ta sẽ ôn lại hay là làm vững chắc thêm kiến thức của chúng ta, làm vững chắc thêm cái đức tin iman. Nhân dịp là sắp còn vài ngày nữa đến Ramadan, cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala cho chúng ta được nhiều sức khỏe, được nhiều sức khỏe để chúng ta còn tiếp đón được, chào đón được tháng Ramadan ân phúc và thiêng liêng. Rồi Allah cầu xin Allah cho chúng ta được inshallah tiếp đón và chào đón tháng Ramadan một cách trọn vẹn, và chúng ta được hoàn thành cuộc nhịn chay, hoàn thành những cái đêm Taraweeh cùng với Imam, và cầu xin cho Ngài chúng ta được gặp phải đêm Lailatul Qadr, cái đêm mà gì chúng ta chỉ cần thực hiện Salat trong đó, Zikir, tụng niệm, đọc Quran trong đêm đó một lần thôi, giống như chúng ta làm trong 83 mấy trong 80 mấy năm. Thì chưa cuối lời thì Usman xin nói là Billahi taufiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.